bữa sau làm cái đạo rồng xuất hiện hai con rồng hai bên. Giờ tôi ngồi muốn kiếm tiền dễ lắm. Rồi hai chữ đạo rồng rồi cái đi ra ngồi đâu cái để cái bình nó thắp nhang ngồi những gốc cây mặt ra là có hai chắc chắn nữa. Hỏi cho ông có cái phép gì nữa, ai muốn cầu số gì cũng được, người ta sắp 100 người có một ông trúng là ăn không hết rồi. À. Cho nên ở thế gian dễ bị tình, cái lòng tham con người đó. Nghĩa là bây giờ mình ngồi đó, ông này lên đầu lòng, ông cái áo chiếu khác đi, để bình nhanh, ai muốn cầu gì cầu hai ông số đuôi chặt trúng, nói vậy đó. Trúng rồi cho gì cho, hả? À. Thì qua một nhà người thế nào có người trúng cái gì, ông trúng là ông bảo vệ cái hay của ông ngọt. Ông hy vọng mai ông cầu cái lộn lại, thành ra ngày nào ông Bồ Tát là cũng sống nhân thì cũng có áp đê vô hoài. Thì do cái lòng tham của con người. À, cho nên mình khi mà mình nói họ tham, không có bao giờ ai tin cái chuyện tham của mình. Sự thật có người nó tham. Nó tham là gì? Nó tham là nó tối. Làm cho nó tối tâm, nó mê tín. Còn nếu nó không tham, nó sang suốt, nó anh hùng, nó không tham, nó không có sự mê tín. Còn nếu mà nó thiếu sang suốt, nó tối tâm, là nó phải mê tín, nó tham. Nhưng mà mình nói nó tham, nó không tin. Nói tại sao ông cũng đi cầu, tôi đi cầu, ơn trên độ tôi không độ ông. Tôi tham chỗ nào, ơn trên đổi đó, anh đổ thừa cái đó, ơn trên cho. À. Còn anh đi tới cầu mà anh không có lòng thành như Phật thì Phật đâu có cho. À, cho nên ở thế gian có đủ lý do, đủ lý thuyết để tự biện hộ. Thì đối với người tu trong cái thực hành nó không có cái chuyện đó. Tại vì mình kiểm điểm. Trước kia mình động loạn thế nào, bây giờ mình thanh tịnh thế nào. Cái đó là cái sáng suốt lần lần nó sẽ trở về với ta. Cho nên đừng có sợ, có nhiều người nói tu về, tu tới bữa nay thì chưa thấy sáng, thì chưa thấy mua đi châu, thì chưa thấy gì, tôi lo chứ. Đó là còn đậm thêm nữa. Mà họ quên rằng họ đã làm một giai đoạn đường rất rộng cho họ. Tiến về cái đậm loạn, từ cái đậm loạn trở về cái thanh tịnh họ quên. Cho nên các bạn người mà có tu là họ biết họ tiến bộ. Tôi nói sơ qua là họ dồn nó trở lại cái quá trình nào thấy là tiến bộ. À, nhưng mà cái lòng tham con người cũng vẫn còn muốn sao tối nay gặp ông Phật, nhưng mà ông Phật ở trước mắt chứ đâu có xa. Cái huyệt đó nó mở thì chúng ta thấy, nghĩa là ông Phật ở trước mắt chứ đâu có xa. À, trước con mắt thứ ba đó của mình tu sao cho nó mở cái huyệt đó là mình thấy có chút xíu ở trước con mắt này, cái trước này ta chạy đi đâu kiếm gì cái mệt. Thì ta là ta thu xếp bên trong, ta là ta sửa chữa cái luồng điểm ở bên trong để cho nó chuyển qua nó mở ra. Thì lúc đó ta thấy nhẹ nhàng. Cho nên có cái câu nói rằng thế gian vô năng sự bá nhẫn thành kim thì thấy quả, cố gắng làm đi. Nên chút mai cũng sẽ đạt ra được. Cho nên nhiều người đi tu đi lên núi cũng vậy đó. Cho nên các ông sư không biết nói gì hơn. Ông nên con cô tu, con niệm Phật. Làm nhiều công quả một ngày kia rất đạo. Bây giờ nói gì hơn, bởi vì làm tham con người nó phục vụ cho nó được một cái liền. Nhưng mà người ta chỉ nó đi lên, nhưng nó cứ cầm đầu nó đi xuống. Cho nên các bạn ở trong gia đình thì các bạn cũng thấy rõ ràng. Tới đây nghe qua những cái âm thanh của tôi nói và những ngày kia nào cỡ mở về cái luật điểm ở bên trên. Thì các bạn thấy nhẹ nhàng buông bỏ cái gánh nặng. Nhưng mà trở về gia đình, chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ nó làm, kéo bằng xuống, thấy nó nặng. Nó gút thêm 5 gút, 7 gút vô nó làm, giam hãm mình ở đằng đó mà không hay. Bây giờ chúng ta tu làm sao những cái gút đó nó không gút chúng ta được, và nó không buồn chúng ta được. Cho nên tôi đứng cũng như không đứng mà ngồi, nhưng cũng không ngồi mà nói, ta nói ngó cũng như không ngó, làm sao đi tới đó. Cho nên ông Tư có nói là biển cho lặng, Minh Châu mới phát lập, cho riêng mới gọi là thành. Bây giờ chúng ta phải cố gắng tu để cho thoát ra cái hoạt thanh điện. Chúng ta đã có một cơ thể và một cái chỗ an cư về điện quan trở về đó. Thì chúng ta ở thế gian này nói đứng cũng như không đứng, mà ngồi cũng như không ngồi, mà đi cũng như không đi. Cho nên cái tâm nó mới định được. Làm sao mới được cái đó? Là nó trụ quá ngay trong tim bộ đầu rồi thì nó đâu có cần thiết. Ta thấy cái chủ điểm mà lôi cuốn cái cơ thể đi là cái quyền gì ở bên trên. Chứ không phải ở dưới này. Thì như này không có cái gì thay đổi. Mà đừng tưởng lầm cái chuyện tự thị của chúng ta đây mà sai lầm. Cái quay về bề ngoài của chúng ta đây mà sai lầm. Chúng ta thâu ngắn lại cái bằng tài liệu nhỏ bé. Ở trong vũ trụ này chúng ta chỉ có một điểm sáng chút xíu thôi. Không đáng kể. Nên sửa lấy ta. Ta lầm lỗi, ta thiếu sáng suốt cho mọi người xung quanh đều sáng suốt. Mỗi người có biết suy tư như vậy thì trong quần chúng nhân loại này có đạt được tiến bộ về và trao dồi sửa đổi thành thật sự trong công quan cô giận dữ chèn ép lẫn nhau không có những sự đâu. Cho nên các bạn tu càng ngày các bạn thấy buồn mà không biết buồn cái gì. Bây giờ trước nó vui với cái gì? Nó vui những cái việc gồ ghề lớn rộng động loạn đầy đủ thứ phiền phức. Bây giờ gì cái nào? Bây giờ nó trở về không còn những gồ ghề rộn ràng nữa, thì nó thấy nó buồn, nhưng mà nó quên được cái buồn đó sẽ đem lại cái thanh tịnh. Và sau cái thanh tịnh đó nó mới có kết quả, nó biết được cái sự tinh vi của nó có sẵn và nó sẽ thừa tiếp cái tinh vi ở bên trên. Cho nên nhiều người không hiểu, tôi cả ngày cứ ngồi nhắm mắt buồn. Bởi vì ông chồng ông cũng buồn, hay là cái người nó làm bà vợ tôi cũng buồn nữa. Ông nói ông này ông tu rồi ông có điên không? Không đâu có điên. Ông thấy ông khỏe rồi. Ông thấy ông bỏ được, người ta chửi ông 10 câu, ông không trả lời được một câu là ông sướng. Chứ còn người ta mới nói một câu, người ta tiếp kiếm 3 câu, 4 câu, nó làm càng ngày càng nặng. Nó lôi cuốn càng ngày càng nặng. Còn cái này người ta nói 10 câu thì chưa trả lời được không? Là ý biết ý ơ bước lầm vô trong cái định giới để tự sửa tự tiến. Thì đi vô cái thanh tịnh là do vậy. Thì nó không phải là ghét người ta không nói chuyện. Hết muốn nói được nói cái gì thì nói gì mà chừng nào thì nó nặng lực chừng đấy. Mẹ dạy con chẳng hạn, dạy tập thêm cái nặng lực. Tức quá muốn nó làm điều đó mà nó không nghe, mình thấy nặng lực. Nó kéo mình tới lụng lực. Kéo tới lụng xuống, nó lo mình xuống, không phải đưa mình lên. Mà mình tìm hiểu cái nguyên quân của nó, giáng xuống thế gian, rồi nó sẽ làm tiến con đường của chúng ta. Thì chúng ta chỉ tìm cái ngộ nghĩnh của cái luồng điểm giáng sanh của đứa con mình, mà cố gắng tìm hiểu cái đó, rồi lấy cái thần bi qua giải cho nó, để cái sáng suốt cho nó, còn hơn là chúng ta lấy cái gồ ghề của thế gian, cái quy luật, cái lễ nghĩa của thế gian, mà đè trên đầu nó trong lúc nó chưa tiếp thu được. Lúc khi nó tỉnh thẹn, cho nên tôi thường thường nói những người mà đi lên trên đó được, gần một cái chậu bông, gần một cái cây bông nào đó mà chúng ta muốn bẻ cái bông, không xin phép. Bẻ rồi thì thấy cô tiên ra ứng hậu cho cái bông này, mình thấy vô lễ biết là bao nhiêu. Sau khổ, ăn năn hối cải. Sau đó vạn vật đều có chủ. Ở thế gian cũng vậy. Khi mà chúng ta biết được ở trên đó xuống thế gian, chúng ta động những cái của ai. Cho nên những người tu chân chánh, cái gì mà không phải của họ, họ không dám đọc. Cũng như những người mà thưa cơ hội, mượn cơ hội để lấy cái của mình đổi cái của người ta cũng có nữa, cái đó là họ cũng tội nghiệp cho họ. Còn người mà tu chân chánh là họ cái nào của họ thì họ nhận, không phải là tội. Cứ nhận thêm một việc là một việc khổ, cái đâu có việc sướng, thấy không? Nơi gia đình mình có mấy đứa con, giờ nuôi thêm con chó là khổ thêm, nhất sướng chỗ nào đâu? Thấy nhận thêm một cái là một cái khổ. Bây giờ chúng ta tu ở đây, chúng trở về với cái chân chánh ở bên trong. Chúng ta thấy biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu nhân viên, biết bao nhiêu chúng sanh đang chờ đợi sự giúp đỡ hai thân của chúng ta. Càng khổ thẹn thêm. Cho nên người tu vô vi này không đi dám làm thầy. Không dám tự xưng hô làm thầy người thế gian là cái lý do đó. Chính mình làm thầy, mình đều là chưa sống. Trong này biết bao nhiêu đồ đệ, trong này nó chờ cái sự thức giác của chủ nhân anh để ảnh hưởng nó và để nó tương ứng hòa đồng với đường lối sáng suốt của Đại Phật. Đại Phật sẵn cho chúng nó, mọi người chủ nhân anh như nó đã đồng hưởng, nhưng mà không làm thì nó thấy nó hổ thẹn như thế. Cho nên các bạn tu càng thấy họ chặt cái giận là các bạn thấy còn lộn xộn với nó. Tôi còn sân, mà cũng hồi gì mà căn lực càng tôi nó không sân. Cho nên nhiều người mà giận rồi thì nó đề nghị chuyện giận thêm. Giữa chị em cũng vậy, giữa anh em cũng vậy. Hãy giận một cặp thì muốn giận thêm. Rồi đi mét ba, mét ma, mét tạc, còn mét hết. Chứ thằng đó nó chửi tôi như vậy làm sao tôi chịu được. Đó là tôi căng được cặp nó bay ngày càng, cái mặt trận nó càng ngày càng rộng là cái lý do đó. Và chúng ta trở về chân chánh thôi. Chính chúng ta có lỗi, không phải một người khác có lỗi. Tôi nói cái này ra nhiều người nói tôi không. Nhưng mà trước kia tôi cũng chê những người tôi hay nói như vậy là không. Sự thật không phải không. Chúng ta phải trở về với ta, chúng ta mới thấy cái sự sai lầm. Đừng bắt buộc cái sự sai lầm của họ. Bởi vì mất tiếng họ phải tiếng đó rồi mới chuyển một tệ hơn khác. Đừng tự chửi mắng cái sự sai lầm của họ. Nhưng mà chúng ta nên sửa mình để ảnh hưởng người khác. Thì hai cái nó mới tiến vào. Hỏi chứ tại sao tôi xuất hồn được, tôi không đi trị bệnh đi. Tôi hôm qua bên kia tôi học theo cái bùa chú tuyệt diệu để tôi trị bệnh đi. Tôi giết con ma, tôi đánh con tà, tôi dẹp con quỷ. Không được. Bởi con ma, tà, quỷ, côn trùng, vạn vật đều có sự sáng suốt. Cái sự từ bi bác ái của trời Phật đã cho nó một cơ hội cuối cùng để cho ta tự nó tiến. Mình thấy trên mảnh đất phù sanh nó cũng có đủ loại cây, đủ loại trái. Chua cây chắc đắng mặn nằm đủ hết, đủ chiều tiến hướng đi lên trên. Mà trời đất vẫn từ bi. Mà người thế gian nó cho chua quá, bỏ nó đánh nó đi, đổ nó đi, dẹp nó đi. Tới hồng cầm nó là tiếp con nó. Người thế gian hay có cái tánh đó. Trắng quá thôi, tôi bỏ. Không được. Cho nên trời đất đã ban bố tình thương dìu dắt tất cả để cho mở tiếng. Bây giờ chúng ta phải dìu dắt để mở tiếng. Nếu chúng ta tu gì vô vi, ta đi cái không không của trời đất. Tại sao chúng ta không thực thi cái đường lối đó? Chúng ta còn trở lại, chê cái này, khen cái kia, tôn cái nọ, thành ra hư. Bây giờ phải muốn tu gì vô vi, phải hiểu cái vô vi là không không. Trong cái không đó mà chúng ta tiến còn không nữa, chúng ta mới thấy cái luật định quá quả sinh sinh. Cái đương nhiên mà có ở bên trên, nó không đọc. Mà cái mà chế tạo ở thế gian bài biểu là đọc. Cho nên chúng ta thực thi ở đây, phải bước vô điển mới biết cái vô gì, mà không bước vô điển tu thì không biết tu gì. Hỏi chứ người phàm họ nói điển gì, điển nhà đèn, không phải tất cả các bạn đều có điển. Người không tu gì vô gì cũng có điển, biết nói năng là có điển, có nắng có lạnh là có điển. Đang sống nhờ điển rõ ràng. Cơm gạo là điển chứ. Cái nắng, cái lạnh của mặt trời, mặt trăng, chiếu diệu, hoa sanh, tăng trưởng, kết tinh thì các nhân đưa vô bản thể bạn. Ăn như tôi nói là đói bụng thì mặt xanh mà ăn vô nó, nhưng còn vô nó hoa sanh khi biến sinh. Rồi nó tiến hóa nó đi lên. Chúng ta mặt xanh ăn vô nó mặt đỏ mặt hồng, chút nữa nó tiêu tan nó đi lên rồi nó chuyển luôn nó hoa sanh rồi còn lại. Thì chúng ta nhờ cái gì hay nhờ cái điển để mà sống. Cho nên tất cả các bạn đều có điển. Tôi đừng nói tôi chưa nào mới có điển, nhưng mà cái điển các bạn không có gì đâu. Thân thanh đó, hay là tập trung đó. Hướng về phần thanh hay là hướng về phần trượt đó thôi. Ở dưới là khác, ở trên. Cho nên chúng ta có thượng trung hạ rõ ràng. Mà do ra thế gian nó cũng có thượng trung hạ rõ ràng. Mà phần nào nó cũng có cái phần tiếng của nó hết. Không có bao giờ không có. Cho nên người tu nó không có nên chơi cái chuyện của người ta, nhưng mà chơi chuyện của mình. Chính mình ngôn ngữ. Chính mình dạy dỗ, chính mình thiếu sáng suốt. Thật là chúng ta nên đứng nhau đồng hạng, đồng tiếng, đồng yêu nhau mà tiếng. Nó mới mau hơn. Và cái đạo pháp rõ ràng ở trước mắt. Không có bao giờ bị mất. Nhiều người đã đi tu, ly gia tách ái, bỏ nhà bắt cửa đi tu. Còn than trách, mặt mắt. Nhưng mà mang cái pháp trong mình không thấy mà giờ mặt nó thế nào nữa. Thế không? Tôi phân tách ra điển thì các bạn có điển rồi. Có phần thanh, phần trực. Và phần thanh thừa tiếp với thanh là gì? Hòa bình chân đạo gì nữa? Các bạn trở lại cái động loạn. Các bạn thấy tối tâm. Càng ngày chung cái lũ xuống thấy tối tâm rồi đâm ra làm nó mặt pháp. Nhưng mà chính mình nuôi dưỡng cái sáng suốt tâm cái đường ở tham được mà không hay. Cho nên nhiều người lớn tuổi rồi, ăn năn. Tới cuối cùng muốn tìm ra cái gì để cho mình hiểu và mình nhận tiến lên mình tìm không được. Từ năm ra nó biến thành, cho nên nhiều ông lão bà lão hay biến thành ở chỗ đó. Ông thấy ông già, bà thấy bà già phải bệnh phải chết rồi làm sao đây? Thủ tướng bắt út quá rồi suy tư không ra cái gì là cái gì. Người ta nói có ông bà thì bà cũng đi chùa đi cũng ông bà, thầm thánh bậc nó thân như thờ đại nhà, mà chẳng thấy ai phù hợp hết. Nó nói con không nghe. Xã hội đã làm sai mà nó nói cũng không được. Và chính bà bực buồn bực đây rồi bà cũng giải quyết. Thật ra nó phải biến thành trên nhiều ông cụ, bà cụ, bô lạc, nó biến thành. Thì cái lý do đó. Còn tôi ở đằng này hỏi nó có biến không? Bây giờ nó đánh đổ cái đó được, cái trượt điểm nó đi rồi, cái tâm tối nó không còn nữa. Nó còn phần sáng suốt. Nó biết nhượng cái quyền hành cho người khác. Nó không có tham gia vô động loạn nữa. Thì nó thấy nó ở trong cái hòa bình, thanh thản, tươi thắng. Nó lại không có cái biến thanh như những người ở ông tu cái pháp này. Chính tôi thấy rõ ràng, ông tư 80 mấy tuổi, đi theo dõi người đó. Và ông có cái biến thanh không? Ông có thiếu sáng suốt không? Một tuần lễ nữa, ông chết, mặt tôi đi tới rồi đi nói chuyện, ông còn vẫn sáng suốt, vẫn còn sáng suốt. Mình nói gạt ông một cái rồi thưa ông biết. Cho nên các bạn tu ở đây rồi cái phần thanh điểm mà hội đi đồng lên trên bộ đầu thì các bạn nó tu nó lặng. Rồi thế gian là không có. Họ tán tầm 7, tầm 3 rồi nó lặng. Còn đằng này không có, đằng này nó thống nhất cái bộ con đường mình. Chỉ có cái sáng suốt là giải quyết tất cả. Mình tâm chiến tranh là giải quyết tất cả. Thì tự nhiên nó không có lặng. 90 tuổi không có lặng. Theo tôi theo sát một bên ông tư tôi tìm hiểu. Còn ông già này, lắm nhiều khi tôi nói nghe, ông gây thật là. Ông nói bạn chơi tôi đó, tôi không có lập. Mà chính sẻ ông nói là ông già này lắm, đừng có nghe lời ông. Ông phải biết là một người trên 80 tuổi là phải mang cái bệnh lắm. Ông mà ông nghe lời ông uống thuốc, ngày ông chết. Ngày tôi dẫn mấy người, bà con tôi tới uống thuốc, nhưng mà ông rể không nói, không có được, ông lúc này lắm, không phải. Chính những người đó đã lẫn mặt nói là chê ông nhà này lẫn. Rồi tôi cũng dẫn những người bệnh đó tới uống thuốc, người bệnh đó hết. Tôi cảm ơn ông Tư thì người đó để cho họ sáng mắt. Nhưng mà họ cũng không hiểu nữa, chê ông nhà đó là lẫn. Nên tôi thấy kết quả muốn tu, muốn đem ra cho đại chúng. Mình phải nghiên cứu. Chính bản thân tôi cũng vẫn nghiên cứu. Tôi đi rồi kiếm bộ đầu. Tôi coi dịch kinh. Tôi thử máu. Tôi làm đủ thứ. Trong giờ làm việc thì rất nhiều, nhưng mà tôi không có bị tai hại gì thật. Tôi thấy có kết quả tốt, tôi mới đem phổ biến cho tất cả các bạn hiện tại. Còn nếu mà nó kết quả xấu, sự thật tôi không dám đem ra. Bởi vì chúng ta ăn cái gì đây mà đem ra? Đem ra có lợi không? Không. Vô lợi cho bản thân tôi, mà làm hại các bạn tôi đâu có làm. Mọi người chúng ta ở đây có làm cái gì vụ lợi, ăn cắp cái pháp này vụ lợi không? Chúng ta nói láo làm gì? Chúng ta phải đem sự thật ra tất cả mọi người. Cho nên chúng tôi cũng còn ngừa thêm một cái nữa, là bạn đạo như bạn đạo là nghiên cứu thôi, không có tin xui là nói họ. Đấy chi? Do cái sự kích động và phản động, các bạn mới tin được. Ông nói ông hay là cái căn cơ ông nhẹ từ thiệt kiếp, bởi vì mỗi người nó đã chuyển nhiều kiếp xuống thế gian, chứ phải một, mà kể có tu người không tu. Cho nên khi mà chúng ta thấy người ta hay, chúng ta tu 6 tháng, người đã tu 6 tháng thì nó thấy đủ công chuyện mà chúng ta không thấy. Nên ta đã tu nhiều kiếp, bây giờ nó mở chút xíu nó thấy. Rồi chúng ta xét lại, tôi cũng tu 6 tháng, tôi cũng thấy là tôi nhiều kiếp kia tôi chưa có tu. Bây giờ kiếp này tôi mới biết tu, thành ra tôi đã cố gắng tu. Có cái so sánh chúng ta mới có tiếng. Còn nếu không có so sánh như vậy đâu có tiếng được. Cho nên các bạn bây giờ biết cái chuyện bằng tiền không à, cái quá trình các bạn không biết. Cho nên tôi để trong cái tự do để cho các bạn tìm hiểu. Rồi các bạn sẽ tiến tới đó. Rồi lúc đó các bạn mới đi trong cái trao dồi sửa đổi, thấy cái đó là cái khảo khí. Nhờ đó tôi mới tin. Nhờ cái ông kia, ông đã tu nhiều kiếp rồi, ông ảnh hưởng tôi mới tin. Cho nên chúng ta ở trong cái trao dồi sửa đổi hơn. Trong không phải là một cái ông truyền pháp đó là duy nhất, không phải đâu.
phần hồn chủ nhân không có các bạn là gì, tỉnh hay là không, bằng lòng hay là không, chấp nhận để tu hay là không, chịu sửa, chịu đem cái sự sáng suốt ở bên trên xuống bố hóa cho lục căn lục tập, khai thông cái tiểu thiên địa này hay là không. Cái căn bản chúng ta là vậy, đem cái động loạn này biến thành không không, mà đem cái cơ thể này biến thành cái cơ thể điển hình cũng là không không. Mới đi thức học vô cái vô gì, thì lúc đó cái tâm trạng của bạn hết tập này, càng tu, càng thâu gọn lại, đơn giản quá, nhẹ nhàng, không có gồ ghề như hồi trước nữa, nhưng mà cái sự minh tâm chiến tâm bảo đảm 100%, không có bị nhầm lắm. Bất cứ cái phần ta bảo pháp nào đưa đến, các bạn cũng rút về cái điểm thanh tịnh là cái gì cũng giải quyết hết. Ở thế gian cho chúng ta thấy mặt tiền phong ta báo tóc dùm đen hết rồi tới hội thanh tịnh tốt đẹp. Trong tâm chúng ta không vậy, ở đây chúng ta dọn trước khi phong ta báo tóc xảy ra. Đưa về cõi thanh tịnh là trung ương bộ đạo. Trước khi phong ta báo tóc xuất hiện trong nội tâm của các bạn. Hồi giải quyết trước khi chúng ta đi trước tất cả cái tai nạn. À, hỏi chứ, nói ở đời này chứ, mà là không kêu pháp này. Mà lên lắm. Bởi vì nó bị lầm nhiều quá thành ra nó không có dạy mà để người ta không chê nó. Không có dạy mà để người ta xâm chiếm trong tư tưởng nó. Và chính nó từ ở bên trong xuất phát ra để tìm hiểu sự sáng suốt của bên trên. Còn mới được hòa đồng của tất cả. Thì nó đâu bị lầm gạt, bị ai gạt nữa. Chỉ nó thấy rõ là chỉ nó gạt với nó thôi. Thì chẳng có ai gạt. Nếu nó đi xuống, nó trở về cái tham sân, thắt tình lục lục, thì nó bị kẹt trong cái giai đoạn đó. Và hồi nó thức giác nó sửa, thì nó tự nó sợ đò đấy. Nếu mà bây giờ tôi không sửa, tôi trở lại con đường cũ đó, tôi trở lại, sau này tôi phải đi trở lại bao nhiêu năm nữa. Hỏi chứ tôi có mạng sống bao nhiêu năm nữa, tôi mới đặt ra cái sáng kia không? Nếu mà tôi không có bao nhiêu năm nữa, tôi phải mau mau từ đây tôi sẽ tiếp tục làm. Nó quyết định để nó đi thật. Nhưng tôi cũng còn trẻ tuổi, tại sao tôi quyết định tu con đường này? Vì tôi thấy cái sáng suốt quý giá mà nó đem lại cho tôi. Càng ngày càng tinh thần, càng ngày càng yên vui, không có mặt. Và thấy cái nơi mình có cái quân sư tuân cửu rõ ràng, tự mình chứng minh không có mất cái gì hết. Còn họ sợ mất, họ mới thông lăng, họ mới tầm rộng. À, thành cái pháp này, nó đã đưa tôi đến tới chỗ thanh tịnh. Rồi bây giờ tôi mới truyền cho các bạn, các bạn nắm cái thanh tịnh đó để đi. Rồi hỏi các bạn, đọc và học bài, tôi cũng là con người, cũng ăn ngủ nghĩa như các bạn mà tôi không. Hỏi cho các bạn cũng bao nhiêu đó, tại sao các bạn không được? Xét lại rõ ràng mình làm biến, hứa để sửa mình mà không chịu sửa. Cũng bao nhiêu đó nó không thể thôi. Còn cương quyết bắt buộc nó mỗi đêm cũng như hành quân, cũng như nhận nhiệm, sửa chữa, nó đi bộ. Thì chúng ta thấy chúng ta làm cái việc đại sự, tự sửa lấy mình. Cái hiếu thảo đối với cha mẹ không phải là tiền bạc. Cái hiếu thảo đối với cha mẹ là chúng ta phải trở về nguyên căn hồn kia, để ảnh hưởng dịu dắt tất cả mọi người. Đó mới là hiếu thảo của cha mẹ. Cha mẹ muốn chúng ta làm cái chủ từ bi bác ái của trời Phật, chứ không phải cha mẹ tham cái số tiền số bạc mà của con cho nó. Cho bao nhiêu là cũng xài hết. Nhưng mà còn nhiều khi không hiểu cái lý do đồng tiền do đâu đến rồi nó làm phát tâm cha mẹ nữa. Và nếu chúng ta tu ở đây rồi nó mở, nó tiến lên. Một câu nói của ta có thể giúp bao nhiêu người thức tỉnh. Cái đó là cái quý gia, những người trẻ tuổi mà biết tu cái phương pháp này. Nó sẽ rút ngắn thời gian và tiến bộ rất ngon, đóng góp một phần tốt ở xung quanh nó và giúp cho cái xã hội tiến bộ, làm cho cái gia can được ổn định. Chứ không phải tôi hy sinh, tôi tự tử, tôi làm gì cho cha mẹ tôi được giàu, giàu gì, đau khổ thêm thì có, buồn bực thêm thì có, tiền bạc đâu có sửa chữa được cái tâm con người của mình. Nhưng mà cái luồng điển thanh cao mới là sửa chữa cái tâm trạng của con người. Cho nên mình cũng do cha mẹ cấu tạo với con ta. Mà bây giờ ta chịu sửa là ta thực thi cái từng cái của ngài. Cái con mà biết tu, biết sửa, biết điều phải quấy và biết tự sửa chữa nó để ảnh hưởng người khác thì cha mẹ vui biết là bao nhiêu, sung sướng biết là bao nhiêu. Bởi vì người tiền bối đã để lại cho chúng ta thấy như Đức Thích Ca như vậy. Ngài đã thành công ở trong nghịch cảnh. Rồi bây giờ lưu lại tất cả mọi người đều thích nghe những câu chuyện của ngài, hành động của ngài, âm cũng vậy. Thì bây giờ chúng ta nên làm những điều gì? Trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân đối với gia đình và đối với xã hội. Các bạn tự giải thoát được hồn vía. Các bạn biết được ngoài cảnh này có một cảnh thiêng liêng sáng suốt, vĩnh cửu. Thì các bạn đem cái tin lành cho ai? Cho cha mẹ trước, cho gia đình, anh em, rồi phổ biến ra xã hội. Nó lan rộng ra tất cả nhân loại quần chúng, ai cũng được hưởng. Cái đường lối do tâm phát, do sự cương thiết tự khắc phục lấy mình để tiến. Thì cái đó mới nó đi thực thi cái trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Thì chúng ta mọi người ở đây đang làm cái gì, đang đi cái đường lối đó. Không phải các bạn tu cái này rồi, các bạn bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân. Các bạn thờ một ông thánh, ông thần mà các bạn thấy mặt ông thánh, ông thần hỏi cho các bạn muốn đảnh lễ ông thầy, các bạn làm sao đảnh lễ? Nó cái gì nó kiến thức cho các bạn thức thờ người đó là cái phần hồn về thiên liên, nó mến cảm. Thì bây giờ chúng ta tăng trưởng cái thiên liên, chúng ta tiến tới và đảnh lễ ngài. Thiếu nghĩa rõ rệt không? Cha mẹ chúng ta chết ta mến chiếu hỏi như làm sao gặp, thì chúng ta xuất hồn ta gặp chứ có cái gì đâu. Nó đi tới cái thực thi cái trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân mà không làm. Đó là tà đạo. Rồi kiếm cái đạo nào nữa? Đạo là con đường phát triển và tất dĩ hòa bình, sáng suốt mới tiến tới được. Và chúng ta không chỉ thực thi làm sao tiến tới. Cho nên các bạn sao bị sơ hộ, tay mặt tay trái đút vô trong đó đã lặng. Để cái hai luồng điểm nó chuyển quá đành cái nhiệt của nó. Những ác nó mới hòa bình, âm dương nó mới tương hòa, nó mới nhẹ nhàng được. Sao bắt hít vô rồi không bắt giữ đó, bắt hít vô rồi bắt thở ra. Có cái âm cái dương điều hòa cho lòng lại. Thập thiện thập ác chỉ hòa bình, nó mới sáng suốt lùm tâm tiến tâm, nó mới thấy đạo là gì. Cái đường lối thực thi ở đây nó có nhịp nhàng đường lối rõ ràng, khai mở lòng lòng. Dọn đi rõ ràng chứ không có phải là lưu lại. Hằng ngày hằng đêm các bạn tu như vậy rồi nó chỉ dọn, nó đưa tiến bạn đi lên trên hội đồng trung ương bộ đạo. Rồi lúc đó các bạn mới biết kinh kệ hồi xưa người ta để ngủ quẩn dài không. Tôi ngồi đây mà tôi thấy mây, thấy sáng suốt cho tôi không thấy cái bộ đạo tôi nữa, kêu ngủ quẩn dài không. Chúng ta mới nhẹ nhàng, mới nâng cảm tạo pháp, mới thấy tình thương là từ khi bắt ai này.
Cảm ơn các bạn.